chúng ta nói phân biệt là theo con mắt. Cái gì thấy có tướng thì gọi đó là có, không tướng thì gọi đó là không. Quý vị thấy phải vậy không? Như vậy con mắt chúng ta đáng tin chưa? Trong cái này còn gì nữa? Còn không khí, còn vi trùng, còn đủ thứ trong đó, chứ đâu phải là không nữa, phải không? Đó. Rồi những cái quý vị thấy như là những cái làn điện ở trong hư không này kia, đầy dẫy trong đó, chằng chịt trong đó, mà chúng ta có thấy đâu? Mà chúng ta nói không thì cái không thấy nói không nó có đúng chân lý chưa? Chẳng qua là thú thiệt con mắt tôi nó mờ quá, thấy không? Nó chỉ thấy cái gì thô thôi, cái tế không thấy nổi, phải không? Chứ đừng nói cái đó là không có. Như vậy thì cái tướng thì gọi là có tướng, cái không là có cái không tướng, có cái có tướng, có cái không tướng cũng là có thôi. Nhưng mà cái có này nó không bị hoại, còn cái có này bị hoại. Chị hiểu vậy, cho nên phải nói rằng muốn diệt trừ có trụ có diệt, trước nên vô tướng vô sanh. Phải nhận ra cái vô tướng, cái vô tướng đó là cái không sanh, cái có tướng là có sanh. Bây giờ trở lại con người mình, quý vị thấy thân này là có tướng hay vô tướng? Có tướng thì nó sao? Nó hoại diệt, nó hoại diệt, giờ bám vào nó để cho nó là thiệt là mình thì nó sẽ có cái lỗi gì? Tức là bám vào cái hoại diệt mà cho là mình thì mình là cái hoại diệt, mình sẽ mất, phải không? Còn ngay trong cái này đó, có cái không có tướng, không có tướng, không có hoại diệt mà mình lại bỏ quên. Như vậy thì phải nhận ra trong cái có tướng có cái không tướng, cái không tướng đó nó mới là vô sanh, còn cái có tướng là phải hoại. Từ giờ cái không tướng là cái gì? Cái mà mình thấy mình nghe đó, nó không có tướng. Cái tướng thấy là sao? Tướng nghe là sao? Đó, nếu học Kinh Lăng Nghiêm thì quý vị thấy cái đó rất là rõ. Nghĩa là có tướng, không tướng. Mà nói tới nó lười, tôi cũng nhắc. Ở đây đa số nhiều người chưa có học Kinh Lăng Nghiêm kỹ. Đức Phật từng gỡ ngài A Nan về chấp cái có tướng mà quên cái vô tướng. Ví dụ như Phật đưa cái tay lên, Phật hỏi ngài A Nan, ông thấy không? Thì ngài A Nan trả lời sao? Thấy. Rồi hồi cái Phật rút cái tay lại, hỏi ông thấy không? Không. Không thấy. Thì như vậy đưa cái tay lên thì nói thấy, rút cái tay lại nói không thấy. Như vậy thấy là cái tay, phải không? Thì có cái tay nói thấy, còn không tay nói không thấy. Như vậy thì đã lầm cái thấy với cái tay rồi, phải không? Nói thấy tức là đưa cái tay lên hỏi thấy không, nó thấy, thì như vậy cho cái tay này đưa lên đây là thấy, rút cái tay lại hỏi thấy không, nó không. Thì như vậy cái tai biến thành cái thấy mà quên mất cái thấy của mình. Cho nên Phật mới vỡ, đây là cái tai có thì ông thấy có cái tai, phải không? Rút lại thì thấy không có cái tai, chứ đâu phải không thấy, phải không? Không thấy sao biết chỗ này không có tai, phải không? Không thấy tức mù mất rồi. Như vậy thì lẫn lộn giữa cái tai và cái thấy, mà cái tai là có tướng, cái thấy là vô tướng. Thành ra mình chỉ biết cái có tướng mà quên cái vô tướng, cho nên mình mới bị trong cái sanh tử. Rồi đánh chuông, Phật dạy ngài La Hầu La đánh chuông bo không? Hỏi nghe không? Nghe. Hồi chuông lặng hết hỏi nghe không? Nó không, nó không nghe. Rồi đánh nữa hỏi nghe không? Nó nghe. Chuông lặng hả, nghe không? Nó không nghe. Vị Phật vỡ một phen nữa, tiếng chuông có là có cái tiếng chuông thì ông nghe cái tiếng chuông. Rồi khi tiếng chuông hết thì ông nghe không có tiếng chuông. Tại sao tiếng chuông hết nó là không nghe? Phải không? Không nghe làm sao biết không có tiếng chuông? Mà mình bây giờ miễn có tiếng động phải nghe không? Nó nghe. Không tiếng động nó không nghe. Phải không? Như vậy thì mình đã đồng hóa cái tiếng động là cái nghe rồi, thì quên mất cái hay nghe của mình. Như vậy quên mình hay còn nhớ mình? Tiếng động thì nó có sinh diệt, còn cái hay nghe có sinh diệt không? Vậy đó. Như vậy thì mình chấp cái sinh diệt là mình, mà quên cái không sinh diệt. Đó là cái chỗ mà hết sức là tế nhị, mà chúng ta đa số đều chấp như vậy, thừa nhận như vậy mà quên mất mình. Như vậy thì chính nơi mình có cái vô tướng, vô sanh mà mình quên. Thì cứ chấp nhận cái có sanh, có tướng. Bởi vậy cho nên muốn diệt trừ cái có trụ, có diệt, thì trước nên vô tướng, vô sanh. Nhận ra cái vô tướng, vô sanh thì mới diệt được cái có trụ, có diệt. Thấy sanh niệm, nơi vọng niệm là mờ, khởi thủy giác như bản giác là lợi. Mấy cái chữ này thật là khó. Thấy sanh niệm, nơi vọng niệm là mờ, khởi thủy giác nơi bản giác là lợi. Thấy sanh niệm, nơi vọng niệm là mờ là sao? Vừa yên tĩnh dấy lên một cái niệm nghĩ, nghĩ về cái điều gì đó gọi là sanh niệm. Mà sanh niệm đó nếu mình theo nó thì nó che mờ cái bản giác, phải không? Bởi vậy niệm khởi là một hộp bụi, mà nếu cho nó khởi liên miên thì rất nhiều hộp bụi. Mà cái tánh giác giống như mặt gương, một hộp bụi nó dính trong cái mặt gương thì cái gương nó đã mờ đi một chút. Mà nếu nhiều hộp liên tục nó dính thì chúng ta sẽ bị mờ luôn, gương nó không sáng. Như vậy thì thấy rõ rằng nếu mà chúng ta cứ để cho cái niệm khởi liên miên thì đó là cái mặt gương trí tuệ nó bị mờ, bị tối. Cho nên tại sao chúng ta tu buông vọng niệm là để cho cái bụi đó nó đừng có tiếp tục. Một hạt bụi nó dấy lên mình không kịp lao thì thôi cũng dừng, phải không? Đừng cho nhiều hạt tiếp tục. Như vậy thì nếu mà mình dứt được vọng niệm thì cái tính giác của mình nó mới được sáng, nó không bị mờ. Rồi khởi thủy giác nơi bản giác là lợi. Cái câu này, nơi bản giác mà khởi thủy giác thì đó là lợi. Lợi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có cái bản giác. Bản giác là cái tính giác sẵn có trong sáng đó, mà khởi lên cái thủy giác thì đó là có lợi cho chúng sinh. Như vậy thì quý vị biết cái gì là thủy giác? Nếu chúng ta cứ chạy theo vọng niệm, duyên theo nó thì đó là làm mờ tối cái bản giác. Còn chúng ta khởi cái thủy giác, tức là biết xoay chiếu lại. Đó, cái thủy giác là cái biết xoay lại, cái ánh sáng xoay lại đó, mà từ chuyên môn của nhà thiền gọi là hồi quang đó. Xoay cái ánh sáng đó là ánh sáng thủy giác, thì sẽ có lợi cho chúng sinh. Đó. Bởi vậy nên có chỗ tôi từng nói, tôi nói rằng biết vọng, mà chính cái biết đó là cái dụng của trí, gọi là cái thủy giác đó. là cái dụng của trí, chứ nó không phải là cái động của vọng tưởng. Là nhiều người thì không biết, nói mình biết vọng thì cũng là động, nhưng mà không ngờ cái đó là cái trí, là cái thủy giác. Bởi vậy cho nên ngài mới dùng thấy sanh niệm nơi vọng niệm là mờ, khởi thủy giác nơi vãn giác là lợi. Như vậy mình tu Phật dạ quán đó, quán đó là thủy giác hay là gì? Ví dụ quán thân này vô thường, quán thân này bất tịnh vân vân, đó là thủy giác. Chứ không phải cái đó là cái động, cái đó là cái tạm bợ, mà đó là cái thủy giác. Mà nhờ cái thủy giác nó ruồng, nó bỏ những cái mê lầm, mới làm cho cái bản giác được trong sáng. Vậy cái thủy giác rất là hữu ích, nên nói nó là lợi. Chuyển các tình thức vào thức Amala, chuyển các tình thức vào cái thức Amala, tức là các tình thức. Ở đây tôi giải thích cho quý vị hiểu, bởi vì trong nhà Phật á, nếu nói về các kinh điển nguyên thủy thì chỉ có nói sáu thức thôi: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đó là sáu thức. Còn nói về Đại Thừa thì nói tới tám thức, ngoài cái ý thức rồi còn mạt na thức, a lại gia thức, là tám thức. Còn ở kinh này nói thêm cái thức thứ chín là Amala. Amala thì như vậy cái thức thứ chín với cái thức thứ tám nó có liên hệ gì? Thì tôi giải sơ. Vì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đó, thì ai nấy cũng dễ hiểu rồi. Con mắt mình duyên với sắc trần, khởi cái phân biệt sắc đẹp, sắc xấu. Cái phân biệt đó gọi là nhãn thức, phải không? Lỗ tai mình nó xúc chạm với thanh trần, phân biệt đó là lời hay, là dở, đó là nhĩ thức. Rồi tới cái ý mình dấy khởi buồn, vui, thương, ghét, đó là cái phân biệt của ý thức. Như vậy thì sáu cái đó là dễ hiểu. Còn cái thức thứ bảy gọi là cái thức mạt na, mà chỗ khác gọi là ý căn. Mạt na tức là cái thức, chỗ khác cũng gọi cái tên là truyền tống thức. Cái thức đó giống như mấy cái ông mà tống thư văn vậy đó, nghĩa là lượm được cái gì cái đem trao. Cái sáu thức trước nó xuất duyên với sáu trần, cái vừa xuất chạm cái gì đó cái thì cái chú thứ bảy đó nó lượm, nó đem lên, nó nhét vô trong cái tàng thức. Cho nên gọi là mạt na hay là truyền tống thức. Còn nó là cái thứ bảy. Thức thứ sáu thì khi có khi không, thì khi mà nó dấy lên thì nó hoạt động, còn khi mà nó mất đi thì nó chung vô trong cái mạt na, nó ẩn. Cho nên gọi đó là ý căn, nó là cái gốc của ý. Thì như vậy cái gốc của
họ viết chuyện Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, Phi Châu, biết hết, nước nào cũng biết, mà trong nhà còn gạo, hết gạo là không biết. Thì quý vị nghĩ người đó thực tế chưa? Có thực tế không? Như vậy thì cái biết đó là rỗng, phải không? Bây giờ muốn biết cụ thể thực tế là phải biết trong nhà còn gạo hết gạo để lo cho sống, cuộc sống. Thì cũng như vậy, mình biết tất cả cái bên ngoài mà không biết mình thì có thực tế chưa? Nếu ông à mình biết tới đâu đi nữa mà không biết mình thì cũng cái biết đó trở thành vô nghĩa. Mà nãy giờ tôi đã nói phóng sáu căn đuổi ra ngoài thì mình sáng ở ngoài. Sáng ở ngoài là biết được ngoài. Còn bây giờ muốn biết lại trong thì phải sao? Muốn biết mình thì phải sao? Thì phải đóng cửa sáu căn lại, ngồi ngó xuống, quay lại tìm mình. biết mình à, khi quay lại tìm biết mình á, thì đó là trở về mình. Như vậy thì đạo Phật cốt tìm ra coi mình là cái gì, biết được mình là ngộ đạo. Cho nên nhà thiền gọi là ngộ được cái bản lai diện mục á, mặt thật xưa nay của chính mình mà mình bỏ quên, mình không biết. Nếu mà chỉ biết cái suy nghĩ là mình, thì tôi đặt câu hỏi, khi mình khởi suy nghĩ thì lúc đó có mình, khi mình ngồi chơi mà không suy nghĩ thì có mình không? Đó. Thí dụ có người đang ngồi suy nghĩ một vấn đề gì, thì ai tới hỏi anh đang làm gì, à, tôi đang suy nghĩ vấn đề này. Rồi một lúc nào đó ngồi chơi nhìn mây nhìn nước mà không nghĩ gì hết, thì có người là anh đang làm gì, tôi ngồi chơi không có nghĩ gì hết. Thì như vậy nếu mình là cái suy nghĩ thì lúc không nghĩ gì hết đó có mình không? Nếu không có mình ai biết là mình không suy nghĩ, phải không? Đó, như vậy thì nếu nói cái suy nghĩ là mình thì không suy nghĩ là phải không có mình, không có mình thì ai biết lúc này không suy nghĩ? Đó, chính vì chúng ta quên cái mình ngầm ở trong, chỉ biết cái mình duyên theo bóng của sáu trần. Cho nên quý vị mới thấy bao nhiêu kinh Phật dạy niệm Phật để chi? Nhất tâm bất loạn, phải không? Thì đó là để dừng cái tâm suy nghĩ. Rồi tu thiền là để định, để cũng dứt cái suy nghĩ. Mà dừng cái tâm suy nghĩ, dứt được cái suy nghĩ thì mới thấy được cái mình thầm kín, chân thật. Còn nếu mình cứ đuổi theo cái nghĩ, đó là đuổi theo bóng ở ngoài. Mà đuổi theo bóng ngoài thì quên mất mình. Như vậy thì khi ngồi liêm diêm đó, tức là đóng sáu căn lại để soi sáng là chính mình, tìm cho ra mình. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, tìm biết mình và tìm biết vũ trụ, thì hai cái tìm biết đó, cái nào thực tế hơn cái nào? Quý vị nghĩ cái nào thực tế hơn? Tìm biết mình là thực tế hơn, cụ thể hơn. Sống mà không biết mình thì sống vô nghĩa, phải không? Như vậy thì đạo Phật bắt chúng ta quay lại tìm biết mình. Người ta không hiểu tại nơi đạo Phật có gì huyền bí xa xôi, chứ sự thật đạo Phật là thực tế. Quay lại tìm cho ra mình, coi mình là cái gì. Mà biết được mình rồi sẽ biết những cái sau, không muộn, phải không? Còn không biết mình mà biết những cái ngoài thì vô ích. Cũng như không biết trong nhà còn gạo hết gạo mà lo biết chuyện thiên hạ ngoài, thì cái đó có thực tế chút nào đâu, phải không? Cho nên biết mình làm vấn đề hết sức là then chốt. Đó là vấn đề tối thượng của con người. Như vậy thiền là một cái phương tiện quay lại soi sáng chính mình, tìm cho ra mình. Thì như vậy đạo Phật đâu phải là một cái đạo mà nó là huyền tưởng, hay là một đạo mà nó thiếu thực tế, mà nó hết sức là cụ thể, hết sức là thiết thực. Đó là cái chủ yếu mà chúng tôi muốn nói cho mọi người biết, thiền của đạo Phật là như vậy. Còn đi từng phần nữa thì nhiều lắm, không bao giờ kể hết. Như vậy thì chính khi mà tôi nêu ra những vấn đề đó, nhiều người nghe thì thấy rằng ai cũng có cái niềm khoan hỷ, mới thấy rằng đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải như người ta tưởng đạo Phật là huyền quan. Nhưng mà rất đáng thương, người Phật tử Việt Nam mình bây giờ tới với đạo Phật không phải tới để học, để tu, mà tới để cầu xin, phải không? Đó, cái đó là cái đáng thương. Đi chùa không phải là để học đạo, để tu, mà đi chùa để cầu xin. Gần 80% như vậy. Thành ra Phật giáo Việt Nam suy đồi ở cái đó. Người ta không thấy cái trọng tâm đi chùa. Như trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy rất rõ. Phật dạy người Phật tử đi chùa là cốt gặp chư Tăng, gặp chư tăng không chưa đủ là phải hỏi đạo. Hỏi đạo không chưa đủ mà phải nghe lời chư tăng giảng giải rồi phải suy gẫm đúng hay là sai. Đó là tư đó, văn rồi thì tư đó. Mà suy gẫm nếu thấy đúng rồi thì phải ứng dụng tu, đó, tu hành thì đó là tu. Thì như vậy mới đầy đủ ý nghĩa đi chùa. Đi chùa gặp tăng, gặp tăng hỏi đạo, hỏi đạo rồi phải suy gẫm, suy gẫm thấy đúng rồi ứng dụng tu, đó là nghĩa đi chùa. Mà mình đa số bây giờ đi chùa chỉ gặp thầy để nhờ thầy cầu, cầu siêu, cầu an, phải không? Chứ không có hỏi đạo. Mà không hỏi đạo thì lấy gì đâu mà nghe, không nghe, không nghe lấy gì mà suy nghĩ, mà không suy nghĩ lấy gì mà ứng dụng tu. Cho nên rồi mình đi chùa không có nghĩa là để học đạo, để tu, mà đi chùa cầu xin. Mà lỗi đó tại ai? Quý vị trả lời là tại ai? Tại mấy ông thầy chúng tôi. Phật tử tới chùa cúng 5 đồng, 10 đồng hãy cầu cái gì? Hãy cầu cái gì? Cầu an hay cầu siêu? Thì Phật tử tự nhiên nó dạ thưa cầu an. Còn bác là cầu siêu, rồi ghi tên tối để thầy tụng kinh cho. Thì như vậy thành một thói quen. Mình gợi ý cho người ta, tức người ta không biết đi chùa, ta không biết làm gì, mà rồi gợi ý liền hãy cầu cái gì. Chứ phải chi nữa, Phật tử đi chùa để tôi dạy cho hiểu đạo tu, phải không? Thì giảng dạy cho hiểu thì đâu có cái chuyện cầu xin. Là tới cái gợi ý liền hãy cầu cái gì. Rồi Phật tử liền con cầu an, con cầu siêu, nó biết nói gì vậy? Thì đó là lỗi tại sự hướng dẫn. Nên chúng ta làm Phật tử phải hiểu đi chùa là để tìm hiểu Phật pháp. Hiểu Phật pháp đúng rồi ứng dụng tu thì cái đó mới đúng là cái ý nghĩa đi chùa. Chứ mà đi chùa cầu xin thì nó trái với đạo Phật, không dính dáng với đạo Phật hết. Bởi sao mà không dính dáng? Vì quý vị nhớ, những tôn giáo khác người ta có đấng giáo chủ đầy đủ quyền năng, đủ quyền năng ban phước giáng họa, bởi vậy cho nên ta cầu xin. Còn đạo Phật mình thì sao? Là giải quyết vấn đề con người, làm sao cho con người giác ngộ. Mà dạy mình giác ngộ thì đâu có dạy cầu xin, phải không? Nó là dạy chúng ta tu phải giác ngộ để được giải thoát sinh tử, thì không có nghĩa là cầu xin. Vậy mà chúng ta lại cứ cầu xin. Thì như vậy thì mình là đạo Phật. Đạo Phật khác hơn những tôn giáo khác ở cái điểm đó. Đức Phật đã từng tuyên bố Ngài không có thể ban phước giáng họa cho ai, mà phước họa là do chúng ta tạo nghiệp chịu quả báo, phải không? Thì đó là mình làm, Phật đâu phải ban cho. Cho nên đạo Phật là dạy cho mình hiểu, dạy cho mình biết để ứng dụng tu, chứ không phải dạy mình cầu xin. Mà trái lại Phật tử bây giờ một bề cầu xin, đó là trái hẳn với ý nghĩa của đạo Phật. Cho nên là tôi thường hay nói, đối với tôi hiện giờ tôi rất là buồn, bởi vì có những vấn đề khuyên và hướng dẫn Phật tử chuyển hướng đi đúng với chánh pháp, nhưng mà nó hơi đụng chạm. Tôi nói thẳng thì bích lòng, phải không? Bởi vì chùa nào cũng cúng cầu siêu, cầu an, xin xăm bói quẻ, mà tôi nói mấy cái đó không phải đạo Phật thì đâu có ai vui. Cho nên rồi tôi cũng khó mà ăn nói. Lẽ thực nó là như vậy, mà tôi rất khó nói lẽ thực. Vì vậy cho nên khi ra ngoài rồi tha hồ tôi nói đại, tôi không sợ ai hết. Đó là cái sự việc mà tôi ra ngoài tôi nói mạnh dạn, còn ở nhà tôi lại không dám nói. Đó là cái mà tôi kể cho quý Phật tử nghe. Để thực hành đúng những cái gì mà Phật dạy, đó là cái tốt. Thì giờ hữu hạn, thôi tới đây xin ngân dạ để thì xin quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, trước khi hồi hướng toàn thể Phật tử chúng con, anh em gia đình Phật tử vô cùng biết ơn hòa thượng về việc hòa thượng dành thời giờ bổ thí pháp để chúng con, đồng thời để kể lại cho chúng con những việc tu học của hàng Phật tử ở nước ngoài. Một lần nữa, toàn thể anh chị em xin được đón tiếp gia đình của chúng con, xin nhận thề cầu nguyện chư Phật, chư tổ, chư long thần hộ pháp, cùng gia hộ hòa thượng luôn luôn được thanh tịnh để nhận chức chúng con trên đường.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Sao Phật tử Hà Thanh còn bài nào nữa không? Hát một bài chót thì về. Còn hết.
Dạ, hòa thượng cho phép. Đây cũng là một cái dịp để xin nhà hòa thượng cho anh chị em con được ngồi lại. Dạ. Thôi anh chị em ngồi lại.
Chúng con không làm giảm làm mất thì giờ của hòa thượng. Dạ. Gửi lại hòa thượng cái hình ảnh thân thương nhất của anh chị em gia đình Phật tử chúng ta đến với hòa thượng, và riêng gửi với chị Hà Thanh và tất cả các bạn Ảo Lam tất cả cái tình thương. Chúng ta hát bài Dây Thân Ái ngồi tại chỗ.
Dây thân ái đàn
à thấy xót xa những tim công ta vui tươi, ta biết trong lòng nhớ lòng thương hết tan dầm gian đường ta đường xa xa những tình bao la tiếng bước theo hương thơm nhà lưu truyền dù cách xa những dầm những gần gắng hết ta chia tay đừng buồn.
Từ Trung Hoa nói như mang xúc. Mang xúc làm gì? Người nhân chấp mê, chấp mà mê, như mang thục giữ nhau, hai đó, hai bên đó giữ nhau. Còn người tùy sai mà ngộ, như lỗ tề một lần đổi đó. Thì trong sử nói rằng nước mang và nước xúc là hai cái nước nó nhỏ như hai cái sừng con ốc vậy thôi, như hai sừng ốc sên vậy thôi. Vậy mà hai bên cứ đánh nhau mãi đó, hai bên đánh nhau mãi cho nên giữ nhau đó. Nghĩa là khi mà mình hay chấp mê thì lúc đó giống như hai nước nhỏ xíu xíu mà cứ đánh đập nhau hoài không dừng. Còn bây giờ nếu mà mình sao, người tùy sai mà ngộ, tùy cái sai biệt mà được ngộ, như lỗ tề một lần đổi. Nói rằng nước lỗ, nước tề một lần thay đổi thì đến được như nước lỗ, còn nước lỗ một lần thay đổi thì đến được với đạo. Thì cái chuyện mang xúc ở trên á là sách ở trong sách Trang Tử, còn lỗ tề ở dưới là trong sách Luận Ngữ có ghi rõ vậy. Cho nên ngài dẫn mấy cuốn sách ra để mà nói. Nếu chúng ta mê chấp thì giống như hai nước nhỏ xíu mà cứ đánh nhau hoài, không có tiếng, không có lợi. Còn nếu chúng ta tùy duyên mà chuyển biến để tới cái chỗ ngộ, giống như nước lỗ, nước tề, mỗi lần đổi là mỗi lần hay, mỗi lần tiến lên. Ý như vậy. Bây giờ nói về cái tâm trạng của Ngài. Chẳng xét đức làm chủ cả nước, chăn dắt muôn dân, mỗi khi nghĩ đến gian nan, quên mất sớm tối. Việc tuy hằng vạn, trộm lúc rảnh rang, chăm việc tiết giờ, học càng tăng tiến. Thầy nói cái trách nhiệm của ông, nghĩa là trách nhiệm là làm chủ cả nước, rồi chăn dắt muôn dân, công chuyện bề bộn cực khổ lắm. Hết ngày việc tuy hằng vạn, nhưng mà trộm lúc rảnh rang, ăn trộm thôi, thấy không? Lúc nào mà rảnh tí đó, ăn gian, gian việc của triều đình để mà làm gì? Chăm việc tiết giờ. Mấy cái này thì ráng học, học cái gương ta. Là làm thì chăm, việc gì làm thì chăm chỉ làm, tiết từng giờ từng phút. Học càng tăng tiến, ráng mà học. Chữ nghĩa còn ngại chưa rành, đêm đến canh khuya mà vẫn còn chăm học. Nghĩa là còn e chữ chưa thông, cho nên khuya mà vẫn còn ráng học. Kinh này một phen xem, trăm thứ cảm hứng nảy sinh. Nghĩa là khi mà Ngài đọc Kinh Kim Cang Tam Muội, vừa xem thì nó sanh ra trăm thứ cảm hứng. Tìm tòi chỗ thâm áo, ba nhẫm chính suy, tức là nhẫm đi nhẫm lại đôi ba lần, suy đi nghĩ lại tới 8-9 lần. Gặm nhấm nghĩa vị, tức là gặm nhấm cho nó thấm được những cái nghĩa vị. Thu thập văn hoa, tức là những cái lời văn trong kinh, muốn rõ lời Phật để giúp ích phần nào cho kẻ hậu học. À, muốn sao cho thấu hiểu để có giúp được phần nào cho người sau. Lạm đem cái thấy biết cạn hẹp, hầu mở mang cho đàn phượng ngốc. Nghĩa là tạm đem cái thấy biết cạn hẹp của Ngài mà Ngài mong mở mang cho đàn phượng ngốc. Phượng ngốc là thế này, nói rằng hồi xưa ông Thư Công ở nước Tống, ông nuôi một bầy phượng. Buổi sáng thì ông cho ăn 4 phần, buổi chiều ông cho ăn 3 phần. Thì mấy con dượng nó giận dữ, nó la hét. Nhưng khi ông đổi lại, sáng ông cho ăn 3 phần, chiều ông cho ăn 4 phần, thì tụi bầy dượng nó mừng quá chừng. Thì như vậy, sáng cho ăn 4 phần, chiều 3 phần rồi nó la. Đổi lại, sáng ăn 3 phần, chiều 4 phần nó mừng. Đó là bài vượng ngốc là vậy đó. Thì ý Ngài cũng muốn nói cho chúng ta thấy rằng cái hiểu, cái biết của Ngài, Ngài cho rằng nó còn cạn hẹp. Nhưng mà vì thương những người ngu, giống như bài vượng ngốc vậy đó, ráng là cứu được phần nào, đỡ phần ấy. Do đó diễn tả lòng mình, tự làm chú giải đó, theo cái hiểu của Ngài mà Ngài chú giải kinh này ra. Tìm áo nghĩa nơi Long Cung, dò lời màu nơi Thứ Lãnh, nhỏ từng giọt nước trong nguồn Chánh Giác, bồi từng hạt bụi trên đường Chánh Như đó. Ngài tìm áo nghĩa nơi Long Cung, tức là nói rằng những kinh Đại Thừa này do Bồ Tát Long Thọ Ngài xuống Long Cung, Ngài đem về, cho nên nói rằng tìm áo nghĩa nơi Long Cung. Dò lời màu nơi Thứ Lãnh, tức là những kinh mà thuộc hệ Pháp Hoa là Phật giảng ở núi Linh Thứ. Rồi nhỏ từng giọt nước trong nguồn chánh giác, nghĩa là những cái lời giải của Ngài như những cái giọt nước nhỏ mà rơi ở trong cái nguồn chánh giác, bồi từng hạt bụi trên đường chân như. Trên đường chân như đó, Ngài giải thích để cho chúng ta tạm hiểu hay được hiểu chút chút, nhỏ như là hạt bụi nhỏ nhỏ trên con đường chân như vậy. Phát huy ưu chỉ, mở sáng chân tâm, khiến người vừa mở xem liền thấy nghĩa rõ ràng. Phá dậu phên cố chấp của bọn tà, làm thầy nhóm nghĩa đồ nghi thức. Nghĩa là hiểu được cái nghĩa chính của kinh là chúng ta phá được cái hàng rào của bọn tà giáo, và chúng ta cũng phá được cái chấp của nghĩa đồ. Nhóm nghĩa đồ tức là cái nhóm tu mà chỉ chấp vào nghĩa mà không có hiểu lý đó, đó là nghĩa đồ nghi thức, chỉ cái hình thức mà không có đạt được lý đạo đó. Vọng kiến mênh mang, dần biết hướng chầu về phương Bắc, đường mê chi chít, tạm biết lối chánh về Nam. Những nào, người nào mà mang nhiều vọng kiến đó, thì dần dần họ biết hướng chầu về phương Bắc, tức là hướng về cái ngôi sao Bắc Đẩu. Bởi vì hồi xưa họ đi biển mà họ lạc hướng thì họ cứ nhắm sao Bắc Đẩu mà để họ đoán nó hướng trở về. Thì vì vậy cho nên người nói những người có vọng kiến lăng xăng lộn xộn đó thì biết cái hướng mà trở về cái chỗ chính. Đường mê chi chít, tức là đường mê nó rối loạn, tạm biết lối chánh về Nam, tức là muốn đi đường mà không lầm, hay là đi biển mà không lạc, thì nhờ kim chỉ Nam, phải không? Vì kim chỉ Nam là chỉ cho người ta một cái hướng đi, một lối về, nó không có lầm lạc. Đó là ý Ngài muốn nói. Nhờ cái kinh Kim Cang Tam Muội này, Ngài giải thích ra, rồi những người nào mà lạc lầm thì nhờ đó mà hiểu, mà thấy rõ. Đó. Để làm chỗ nương cho học giả mới thấy lòng trẫm không keo sẻn, cho nên làm lời tựa. Nghĩa là cái gì mình biết, mình muốn đem cho tất cả người cùng biết, vậy mới hết cái bệnh keo sẻn. Chứ còn mình biết mình giấu là mình mắc cái tội keo sẻn. Đó là bài kinh lời tựa. Bây giờ tôi mới dẫn cái trong kinh một vài điểm cho quý vị thấy, nói có chứng mắt có sách thì đây tôi dẫn sách ra để cho quý vị thấy rõ. Chớ đời nhiều khi nói kinh Kim Cang Tam Muội không biết ở đâu thì đây kinh Kim Cang Tam Muội nó nằm trong Đại Tạng. Trong Đại Tạng kinh đây là kinh Kim Cang Tam Muội. Bài kinh này nó không dài lắm, nó chỉ có 8 phẩm thôi. Bây giờ tôi giải thích sơ cho quý vị thấy. Bởi vì tôi muốn nói kỹ vì có nhiều dịch giả dịch cái bộ Khóa Hư Lục mà tới cái bài tựa này không biết ở đâu. Thì đây kinh Kim Cang Tam Muội nó nằm trong Đại Tạng. Trong Đại Tạng kinh đây là kinh Kim Cang Tam Muội. Bài kinh này nó không dài lắm, nó chỉ có 8 phẩm thôi. Bây giờ tôi giải thích sơ cho quý vị thấy. Bởi vì tôi muốn nói kỹ vì có nhiều dịch giả dịch cái bộ Khóa Hư Lục mà tới cái bài tựa này thì các ngài lại nói là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nói vậy có lý không? Có lý. Bởi vì Ngài Trần Thái Tông ngộ ở kinh Kim Cang, câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, mà ngộ từ đó thì người ta cứ tưởng là Ngài sẽ giảng kinh đó. mà không ngờ ngài lại giảng kinh này. Như vậy thì kinh Kim Cang Bát Nhã, kinh Kim Cang Bát Nhã là cái nó nằm trong cái hệ Bát Nhã, còn kinh Kim Cang Tam Muội nó lại nằm trong cái hệ Pháp Hoa, chứ không phải là hệ Bát Nhã. Đây thì tôi nói rõ cho quý vị thấy, kinh Kim Cang Tam Muội nó là bài kinh số 273 ở trong Đại Tạng Kinh, thuộc về hệ Pháp Hoa. Trong đây có chia làm 8 phẩm. Phẩm thứ nhất gọi là phẩm tự, là Phật kể lại cái, là kể lại cái chỗ Phật nói pháp. Còn cái phẩm thứ hai là cái phẩm gọi là vô tướng pháp. Phẩm này một vị Bồ Tát hỏi, vị Bồ Tát đó tên là Giải Thoát. Bồ Tát Giải Thoát hỏi, thì hỏi về cái phần này, tôi đọc cho rõ quý vị nghe thử coi các nghĩa dùm tôi có ra không. Đây, ngài Bồ Tát Giải Thoát chắp tay bạch Phật: Tôn giả, nhược Phật diệt hậu, chánh pháp khứ thế, tượng pháp trụ thế, ư mạt kiếp trung, ngũ trật chúng sanh, đa chư ác nghiệp, luân hồi tam giới, vô hữu sức thời, nguyện Phật từ bi, vị hậu thế chúng sanh, tuyên thuyết nhất vị quyết định chân thật, linh vị chúng sanh đẳng đồng giải thoát. Đó là lời hỏi của ngài. Hỏi sao? Thì ngài Bồ Tát Giải Thoát mới hỏi Phật rằng: Tôn giả, chỗ khác thì thường thường Thế Tôn, thì ở đây nó Tôn giả, nếu sau khi Phật diệt độ chánh pháp qua rồi, khứ thế tức là qua rồi, tượng pháp trụ thế tức là hiện nhầm cái thời tượng pháp, ở trong cái thời mạt kiếp, mạt kiếp tức là mạt pháp, chúng sanh có đủ năm thứ trượt, ngũ trập ác thế đó, ngũ trượt đó, phần nhiều các cái nghiệp ác luân hồi ở trong tam giới không có khi nào ra được. Vậy nguyện Phật thương xót vì chúng sanh đời sau, tuyên nói nhất vị quyết định chân thật. Ngài nói cho được cái, cho chúng sinh nó nghe được cái nghĩa nhất vị quyết định chân thật, khiến chúng sanh kia đồng được giải thoát. Muốn cho chúng sanh được giải thoát. Bây giờ Đại Phật nói câu, tôi dẫn câu rất ngắn: Phật ngôn thiện năng tử, nhữ năng vấn nhã, xuất thế chi nhân, vượt quá chúng sanh, linh bỉ chúng sanh, hoạch đắc xuất thế chi quả, thị nhất đại sự bất khả tư nghì, dĩ đại từ cố, chỉ đại bi cố, ngã nhược bất thuyết, tức sang lãnh tham, nhữ đẳng nhất tâm, đế thính đế thính, vị nhữ tuyên thuyết. Bây giờ Phật hứa Phật sẽ nói, nghĩa là ông hỏi câu đó là rất là tốt, rất là quý, vì thương xót chúng sanh. Nếu mà ta không nói thì ta mắc cái tội tham lam mõn xẻng rồi, nên ta sẽ nói, ông sáng lắng nghe. Đây, thiện nam tử, nhược quá chúng sanh, vô sanh ư quá, bất sanh vô quá, kỳ quá đại yên, linh vĩ chúng sanh, giai ly tâm nhã, nhất thiết tâm nhã, nhất thiết nhã tâm nhã.